hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 30. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Phần trước giảng đến tích đức lũy công. Trong phần giải thích của Vượng Biên đã trích dẫn một đoạn tích thiện trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Đoạn lớn này trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, thế nhưng vẫn phải thường xuyên giảng lại. Vì sao vậy? Tuy giảng rồi nhưng chúng ta chưa làm được. Vì sao chưa làm được? Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều, phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao không làm được. Đem nguyên nhân không làm được tiêu trừ đi thì chúng ta mới được cứu. Nếu không mà nói thì lập tức tiền đồ của chúng ta là một mạng tối đen, phải đi về hướng tam đồ, phải đi về hướng địa ngục. Những lời này đều là sự thật, nhưng chúng ta thường hay lơ là mất. Chúng ta không đi đường Bồ Đề mà đi vào ba đường ác. Cho nên lời khai thị này là vô cùng quan trọng. Văn trích dẫn rất dài, chúng ta chỉ chọn lấy mấy điều về phân biệt thiện ác để nghiên cứu một lần nữa với mọi người. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói thiện có chân thật, có giả dối, có ngay thẳng, có tà vậy. Ngay thẳng tức là hành vi đoan chánh, tà vậy tức là hành vi không đoan chánh. Có âm thiện, có dương thiện. Dương là bạn hành thiện, mọi người đều biết, được mọi người trong xã hội tán thán. Âm là bạn làm việc thiện, không có ai biết. Nhưng báo đáp của trời đất quỷ thần cho bạn sẽ vô cùng hậu hĩnh. Có đúng đắn, có sai lầm, có lệch lạc, có chánh đáng, có một phần, có viên mãn, có lớn lao, có nhỏ nhặt, có khó khăn, có dễ dàng. Ông nói nhiều như vậy để giúp chúng ta phân biệt. Hai chữ thiện ác khi vừa xem thấy thì hình như rất dễ dàng, nhưng trên thực tế rất khó phân biệt. Quả báo cảm được các hung hoạ phước, vô cùng vi diệu. Phần trước chúng ta đã đọc qua, đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Một người cả đời, đời đời kiếp kiếp, chính là một nhân quả báo ứng. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, một quốc gia. Ngày nay, chúng ta nói đến trái đất này, thế giới này. Quý vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ quan sát, có gì chẳng phải là nhân duyên quả báo? Cho nên nhà Phật dùng hai chữ nhân quả là tổng kết hết thảy pháp thế xuất thế gian. Không những pháp thế gian là nhân duyên quả báo, mà pháp xuất thế gian cũng không ngoại lệ. Ở trong kinh luận thường nói Phật pháp nhân duyên sanh. Thấu triệt đạo lý của nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật thì người này chính là Phật, là Bồ Tát. Đối với chân tướng sự thật này mê mà không giác thì người này là phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm dựa theo tâm đắc tu học cả đời của chính ông đã viết ra 10 điều để cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta nhất định phải đọc kỹ, nghĩ sâu, đặt nền móng cho học Phật làm người, vậy thì tốt không gì bằng. Ông có mấy câu nói rất hay, làm thiện mà không rõ lý, cứ nghĩ rằng mình đang làm thiện, đâu biết đó là đang tạo nghiệp ác, lao tâm nhọc trí mà không được chút lợi ích gì. Câu nói này rất hay. Đây là lời giáo huấn chân thật, là tâm đắc chân thật của cả đời ông. Bạn muốn đoạn ác tu thiện, mà bạn đối với đạo lý đoạn ác tu thiện không đủ thấu triệt, không hiểu rõ, bản thân luôn cho rằng đã làm việc tốt, kỳ thực là đang tạo nghiệp. Loại hiện tượng này xưa nay trong và ngoài nước thường hay xem thấy, đặc biệt là thời nay. Người thời nay không đọc sách xưa. Chúng ta phải biết những ghi chép trong sách xưa là kinh nghiệm lịch sử. Kinh nghiệm của mấy ngàn năm đời đời tương truyền. Sai lầm của nó không lớn, độ tin cậy rất cao. Nếu như chúng ta dựa vào kinh nghiệm cả đời của mình, cả đời bạn cũng chẳng qua là kinh nghiệm của mấy mươi năm mà thôi. So với kinh nghiệm mấy ngàn năm của người ta thì kém rất xa. Luôn cho mình là đúng, cho mình là thiện, tạo tác chiêu cảm đến tai họa mà chính mình không thừa nhận, cho rằng đây là tai họa thiên nhiên, thoáng cái thì đã đụng đẩy cái trách nhiệm này, giống như không liên quan gì tới mình. Mình là người đại thiện. Không biết được chính mình tạo nghiệp. Tôi cũng thường nói ở trong các buổi giảng, các hung họa phước ở thế gian là ai tạo? Người giác ngộ thì biết được là chính mình tạo nên. Người mê hoặc thì đụng đẩy trách nhiệm này cho người khác, không liên quan gì tới mình. Người giác ngộ biết được là do chính mình tạo nên. Chính mình không làm tốt, chính mình đã lơ là. Đặc biệt là ngày nay, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm không đủ làm tấm gương tốt cho người thế gian. Đây chính là bản thân tạo nghiệp. Chúng ta làm chưa đủ tốt. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này cũng cảm thán như vậy. Bản thân làm vẫn chưa đủ tốt, nên không thể cảm hóa người thế gian. Phật Bồ Tát đem trách nhiệm quy về mình để thành tựu đức lớn của mình. Vì sao Phật Bồ Tát không thể độ người thế gian? Nhà Phật thường nói, thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường, ma cũng làm ra đủ loại thị hiện. Ma dùng đủ thứ cám dỗ, phiền não tập khí của người thế gian sâu nặng, mê hoặc điên đảo, nhận giả không nhận thật. Ma thì hợp theo sở thích, ma dạy người cái gì? Dạy người tham sân si, dạy người tự tư tự lợi. Giáo pháp của Phật thì lại tương phản với điều này. Nên người thế gian khó tiếp nhận. Đây là chân tướng sự thật của chúng ta hiện nay. Nhà Phật cũng thường nói, Phật không độ người không có duyên. Chúng sanh không thể quay đầu thì Phật không thể giúp đỡ họ. Thật sự chịu quay đầu thì Phật mới có thể giúp đỡ họ. Chúng sanh không chịu quay đầu thì Phật vẫn làm ra đủ loại thị hiện. Vẫn là khổ tâm dẫn dắt như xưa, hy vọng họ quay đầu. Đây là đại từ đại bi của nhà Phật. Cái gọi là trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Ông ở trong chân thật và giả dối đã nêu ra một thí dụ. Nói xưa kia có mấy vị thư sinh đến thăm Hòa Thượng Trung Phong. Hòa Thượng Trung Phong là người thời nhà Nguyên. Người đọc sách trước đây nhiều ít đều có xem qua kinh điển của nhà Phật. Họ tịnh giáo với Thiền sư Trung Phong. Nhà Phật nói về thiện ác, nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình. Họ nói hiện nay xem thấy có người hành thiện, nhưng gia đạo rất suy vi. Còn có người làm ác thì gia nghiệp vô cùng hưng vượng. Họ nói, họ nhìn thấy những hiện tượng này, cho nên nhà Phật nói thiện ác báo ứng là giả, không phải thật. Câu trả lời của Thiền sư Trung Phong rất hay. Ngài nói, tình thức của phàm phu chưa đoạn trừ sạch sẽ. Tập khí phiền não của bạn đều còn nguyên. Trí tuệ chưa khai. Đạo nhãn chưa mở. Đem thiện xem thành ác, đem ác xem thành thiện. Loại điên đảo phải trái này luôn còn đó. Hơn nữa, chính mình không biết phản tỉnh, không biết quay đầu. Ngược lại, còn đi oán trời trách người. Nói ông trời không công bằng, không có báo ứng. Điều này sai rồi. Cách nói này của Thiền sư Trung Phong là chính xác. Hai chữ thiện ác dường như mọi người chúng ta đều biết, kỳ thực không hề biết gì. Có mấy người thật sự hiểu được thiện ác? Người chân thật hiểu được thiện ác thì mới biết đoạn ác tu thiện. Ngày nay, họ không có cách gì làm được đoạn ác tu thiện vì hai chữ này không hiểu. Ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng, vô hạn. Bạn có thể hiểu được bao nhiêu? Thế là những người học trò này liền hỏi Thiền sư Trung Phong, theo cách nhìn của thầy thì thế nào là thiện? Thế nào là ác? Thiền sư Trung Phong liền hỏi họ, đánh người, mắng người là ác. Tán thán người, lễ kính người là thiện. Bạn nói có đúng hay không? Họ đều gật đầu cho là đúng. Thiền sư Trung Phong nói, sai rồi. Bạn chỉ thấy trên sự tướng, trên hiện tướng. Bạn chưa có quan sát tỉ mỉ. Nếu như người này là thật lòng yêu thương họ thì đánh họ, mắng họ. Là để khiến họ quay đầu. Vậy thì đánh họ, mắng họ đó là thiện. Còn tán thán họ, lễ kính họ, nếu như là nịnh bợ họ, cầu cạnh nơi họ, hối lộ họ, đó là ác, không phải thiện. Chỉ từ trên hình thức biểu hiện bên ngoài thì bạn không thể nhìn ra, bạn phải quan sát sâu thêm một tầng thì bạn mới biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Tham tài, dùng thủ đoạn xấu để lấy là ác. Liêm khiết giữ phẩm hạnh là thiện. Đây là xem từ bề ngoài. Tiền sư Trung Phong lắc đầu trả lời, chưa chắc đã như vậy. Thiện ác có tiêu chuẩn, chưa cần nói đến tiêu chuẩn quá cao. Chỉ nói đến tiêu chuẩn thông thường, chúng ta phải biết phàm là việc có ích cho mọi người, có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh thì gọi là thiện. Chỉ cần là có ích thì đánh họ, mắng họ cũng là thiện. Phàm là việc có ích cho bản thân chính là ác. Dù định hót người, bợ đỡ người, loại lệ kính đó là ác. Vì sao vậy? Cầu danh nhân lợi dưỡng cho chính mình là vì tư, không phải vì công. Người thế gian thường chỉ nhìn thấy bề ngoài, không nhìn thấy được dục tâm. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy chúng ta dục tâm như thế nào, làm thế nào để giữ tâm tốt. Tâm này làm lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích người khác. Mỗi niệm phải giữ tâm này thì hạnh của bạn liền thiện. Nếu như mỗi niệm vì chính mình thì tâm này chính là ác. Tự tư tự lợi, tự tư tự lợi dù làm đủ thứ việc tốt thì vẫn là ác. Ngạn ngữ gọi là mua danh cầu tiếng, không phải chân thiện. Sau khi chết rồi vẫn phải đọa vào tam đồ. Trời người đều không có phần. Chúng ta không thể không biết đạo lý này. Nếu nói trời người không có phần thì quý vị nghĩ tưởng xem, quý vị còn có thể sanh về thế giới Cực Lạc được không? Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc phải là đại thiện. Trong kinh đã nói cho chúng ta rất rõ ràng, nơi đó là những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ. Chúng ta chỉ cần tâm ý chân thành, dựng tâm mạnh dạn mà làm, đừng có do dự. Ta dùng tâm tốt làm việc này, số tiền đó bị người khác dùng sai, sự việc không làm thành công, đó là việc của họ, không phải là việc của mình. Mỗi người có quả báo của mỗi người. Lần trước khi tôi từ châu Úc trở về, hội trưởng Lý nói với tôi, ở Phúc Kiến có một ngôi chùa, có một người vì tham tiền, biết trong người lão hòa thượng có tiền, liền giết chết lão hòa thượng, cướp lấy 300.000 nhân dân tệ, rồi bỏ trốn về phương Bắc. Thế nhưng không bao lâu, người này bị bắt về. Sau khi bị bắt về, đương nhiên là tử hình. Số tiền đó của ngôi chùa là do lão pháp sư Đàm Thiền ở chỗ chúng ta bố thí. để lão hòa thượng xây chùa. Pháp sư Đàm Thiền biết sự việc này, gật đầu nói: quả đúng người đúng tội, mỗi người có quả báo của mỗi người. Pháp sư Đàm Thiền phát tâm xây chùa là thuần thiện, không có một chút ác ý, ác tâm. Họ thấy tiền khởi ý giết người cướp của, đó là tội ác của họ. Nhất định không phải Pháp sư Đàm Thiền có ý hại người. Một số quả báo thiện ác trong đây chúng ta phải rõ ràng. Huống hồ Pháp sư Đàm Thiền khi trao số tiền này đã nói rất rõ ràng: tôi bố thí cho thầy là nhân quả của tôi, tạo tác của bản thân quý vị, tương lai nhận quả báo là nhân quả của quý vị. Lời này nói được rõ ràng như vậy, nói tường tận như vậy. Mỗi người có nhân quả báo ứng của mỗi người, không ai thay thế cho ai. Cho nên mỗi niệm điều gì lợi ích chúng sanh, tâm này là tâm thiện, là tâm tốt. Tuyệt đối không có tư dục ở trong đó. Quyết không cầu báo đáp. Đây là chân thiện. Hơn nữa, hành thiện mà không có điều kiện, vô điều kiện là chân thiện, có điều kiện là giả thiện. Không phải chân thiện. Ngày nay, chúng ta xem thấy rất nhiều người làm một chút việc tốt đều kèm theo rất nhiều điều kiện. Cho nên quả báo không tốt. Phàm là bố thí vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện, tâm địa chính mình thanh tịnh, không làm mà làm, thì quả báo dày, phước báo lớn. Những lý này ở trong kinh Phật nói rất nhiều, nhà nho nhà đạo nói cũng không ít. Những việc này xưa nay trong và ngoài nước, nếu như chúng ta bình tâm một chút, khách quan một chút, ở trong hoàn cảnh hiện thực, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Nếu thực sự muốn hành thiện thì phải làm công phu ở trên tâm địa. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ quá hay: thanh tịnh, bình đẳng, giác, khởi tâm động niệm tương ưng với năm chữ này. Lời nói việc làm tương ưng với năm chữ này là chân thiện. Nếu như trái ngược lại với năm chữ này thì thiện sẽ không chân, sẽ không thuần. Làm sao có thể tương ưng với năm chữ này? Đây là điều mà chúng ta phải hiểu rõ, phải học tập. Không chỉ là đặt nền tảng trên đường Bồ Đề, mà đây cũng là căn bản của đạo lý làm người. Cho nên với hai chữ thiện ác này, chúng ta không thể không dùng nhiều thời gian để thảo luận. Chúng ta dựa vào cương lĩnh này của cư sĩ Liễu Phàm, bỏ ra thời gian nghiên cứu, dùng cái này làm nền tảng, từ đây lại mở rộng ra. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thì có thể sẽ thu được một chút hiệu quả. Nếu không tham cứu tỉ mỉ, thì e rằng chúng ta sẽ hiểu điên đảo hai chữ thiện ác này. Tạo tội nghiệp đầy người mà bản thân vẫn cho rằng đang tu thiện, đó là hết sức sai lầm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân ngàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.